Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Người tù xúc cát. Có những trại tù binh trên thế giới ngày xưa, người ta hành hạ tù binh bằng cách bảo hốt hết một đống cát đổ sang một mảnh đất gần bên đó. Khi đổ xong, lại xúc hết đống cát đổ trở về chỗ cũ. Cứ làm như thế, từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này sang ngày kia. Người tù làm theo lệnh, nhưng biết rằng công việc làm của mình hoàn toàn vô nghĩa. Chính vì vậy mà bằng lòng thú nhận hết tội để khỏi phải bị làm những công việc vô ích. Những người tù cho biết rằng chính vì tính chất vô nghĩa của họ trong việc xúc cát mà làm cho họ đau khổ, sỉ nhục hơn là bị đánh đập, tra tấn. Nhiều khi ta sống cũng tẻ nhạt như cách người tù bị bắt xúc cát vậy. Ta thức dậy mỗi ngày, ăn sáng rồi vội vàng đi làm. Ăn trưa, làm việc đến chiều về nhà, ăn tối rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, tiếp tục như cũ. Cứ như thế, ngày này sang ngày khác, năm này qua năm nọ. Cuộc đời thật tẻ nhạt, nếu không có gì hơn là sống, kiếm tiền, ăn, ngủ. Bên cạnh đó, các giá trị về ý thức hệ, triết học cũng dần dần lộ nguyên hình, tầm thường, sai lạc, nếu không nói là vô nghĩa. Cuộc sống của ta trên đời này có mục đích nào hay hơn không? Chúa Cứu Thế Giê-xu khi vào đời đã tuyên bố: ta đến cho chiên được sống và sống dư dật. Nghĩa là Chúa vào đời để cho con người thoát khỏi con đường hư vong trầm luân và tìm được ý nghĩa thật, giá trị thật để sống mà không chán trường, tuyệt vọng. Chúa Giê-xu đã minh chứng lời Ngài tuyên bố bằng một hành động. Ngài đã bằng lòng hy sinh, chịu cho loài người lên án và sự tử hình trên thập giá. Cuộc đổ máu của Chúa là để đền trả món nợ to lớn nhất của nhân loại đối với Đấng Thượng Đế. Ai bằng lòng tin nhận vào cuộc đền trả đó sẽ được tha thứ tội và được bước vào đời sống thỏa mãn. Kể từ khi Chúa vào đời, nhân loại đã thấy rõ tình thương của Thượng Đế và nhiều cuộc đời đã lên tiếng ca tụng công ơn của Ngài. Những người tin Chúa được thanh tẩy cuộc sống và thèm khát các giá trị thật qua lòng tin. Các giá trị ấy là đức tin, hy vọng, thương yêu. Khi nào ta nắm được ý nghĩa thật của ba điều này, ta mới biết rằng mình đang ở đâu và hiểu được đời sống mình có ý nghĩa nào. Mời bạn là người chưa biết Chúa, chưa bao giờ quyết định theo Chúa, vui lòng hướng về Chúa và dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Chúa sẽ nghe và nhậm lời bạn xin. Cầu xin Chúa ban phước lành cho bạn. Vì bạn tin nhận Chúa là được tràn đầy ân phúc của Ngài, bạn sẽ không chán trường, tuyệt vọng nữa, vì tin Chúa là bạn bước vào một đời sống mới với các giá trị mới, bền vững muôn đời. Cuộc đời có Chúa làm chủ sẽ là cuộc đời có ý nghĩa chắc chắn nhất. Vì vậy, bạn sẽ không sống vô nghĩa mà cũng không cần phải đi tìm ý nghĩa nữa. Xã hội ngày nay càng tiến bộ, lại càng đưa con người gần lại với đời sống loài vật hơn. Người ta làm hại nhau nhiều hơn, đối xử với nhau như loài vật. Nam nữ không còn kính yêu nhau, mà chỉ còn thèm khát nhục dục, vô trách nhiệm, tàn nhẫn. Người ta sống với nhau không có một cam kết, một giao ước nào cả. Và vì không ràng buộc bằng luân lý đạo đức, nên những con người hiện đại phải đối đầu với tội ác do chính thế hệ mình phát sinh ra. Người ta bảo rằng nếu phạm tội tình dục được, thì không còn tội nào khác người ta không dám làm. Bạn thân mến, mỗi người đang sống trên đời này đều là một tội nhân, và nhiều người còn là nạn nhân nữa. Có người sẽ phản đối nói rằng mình sống hoàn toàn trong sạch thiện lành mà. Tuy nhiên đó là theo tiêu chuẩn ích kỷ hạn hẹp của một người. Tội còn là không làm những bổn phận mà mình phải làm nữa. Nếu một người sinh ra đời mà phủ nhận cha mẹ, thì chúng ta gọi là bất hiếu. Nếu người ấy phủ nhận ông bà nội, thì chúng ta gọi là người vong ơn, vì không có ông bà, làm sao có cha mẹ. Nhưng nếu cứ lần lên cao nữa, cho đến tổ phụ loài người, mà vẫn không công nhận, thì gọi là không biết cội nguồn. Tuy nhiên ngày nay có người dám nói rằng, không có đấng sáng tạo nên loài người là Thượng Đế, không có tạo hóa, chỉ có thiên nhiên, tự nhiên và tạo vật mà thôi. Ta gọi những người ấy là vô thần. Làm sao một người vô thần có thể sống thỏa mãn được? Vì con người có tâm hồn, và tâm hồn biết rõ chân thần. Khi bằng lòng nhận chân thần, thì tâm hồn được yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Bên ngoài chân thần, con người sẽ không có được các đức tính này. Mà dù có chăng nữa, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chúa Giêsu là ngôi hai Thượng Đế, đã từ trời giáng thế làm người, chịu hy sinh chết thay tội cho con người. Con người nhờ lòng tin và công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế mà được lại gần với Đấng Thượng Đế. Bạn thử tưởng tượng, chỉ cần một lời cầu nguyện thành tâm là bạn tiếp xúc được ngay với Đấng tạo hóa vĩ đại và được gọi Ngài là Cha. Đây không phải là một huyền thoại, nhưng là sự thật. Kinh nghiệm tin Chúa của hàng triệu người trên đời này có thể chứng minh điều này. Thử tưởng tượng, ngay giây phút này hay một ngày nào đó, bạn tin nhận Chúa, bạn sẽ bước vào một chuỗi kinh nghiệm chưa bao giờ có cả. Như vậy, không phải là tuyệt diệu hay sao? Bạn tin Chúa hay không, tôi không có cách nào biết được. Nhưng chính giờ này, Chúa biết tôi đang nói với bạn, và Chúa đang thúc giục bạn tiếp nhận Ngài. Bạn hãy tin Chúa đi, vì trong những ngày ta sống đây, niềm tin sẽ đem đến cho ta hạnh phúc. Và những lao nhọc của đời này sẽ trôi đi, qua đi, và đời sống sẽ đầy phước hạnh khi ta biết Chúa là chân thần. một điều người ta nhận xét qua các biến chuyển mới nhất trên thế giới là con người dù ở đâu cũng vẫn có các nhu cầu cơ bản. Khi nào các nhu cầu này được thỏa mãn thì đời sống được an vui. Nhu cầu cơ bản cho đời sống vật chất như thế nào thì nhu cầu cho đời sống tâm linh cũng vậy. Đặc biệt là những người sống trong điều kiện vật chất càng thiếu thốn bao nhiêu thì lại càng tìm đến các giá trị tâm linh bấy nhiêu. Những dân tộc sống dưới các chế độ áp bức về chính trị, kinh tế lại có đời sống tâm linh phong phú và tìm đến những gì không thể mất, không mai một được. Con người vào đời không có gì cả, và khi trở về với cát bụi cũng thế. Nhưng điều mà con người thực sự sở hữu và tồn tại mãi mãi, con người vào đời không có, nhưng khi hồn lìa khỏi xác vẫn còn, đó là niềm tin, hy vọng và tình thương. Có thể nói, nếu sớm biết giá trị thật của ba bảo vật này, thì con người không còn đau khổ nữa. Niềm tin đặt vào đấng tạo hóa, chủ thể vũ trụ, không phải chỉ là một điều có cũng được, không cũng được, nhưng đó chính là nguyên nhân của mọi tư tưởng và thái độ sống. Khi có niềm tin vào Thượng Đế, thì con người được tiếp xúc với nguồn sống thật và có hy vọng về tương lai. Vì người nào tin Chúa là có đặc ân gọi Chúa là Cha, và nếu bằng lòng theo Chúa qua lời dạy của Chúa, sẽ không còn lo sợ ngày mai vì tương lai nằm trong tay Chúa. Khi có niềm tin nơi Chúa và hy vọng trong tương lai, con người còn nếm trải một thứ tình thương, tha thứ, cứu giúp, bao bọc từ nơi Chúa và những người con của Chúa. Đây là tình thương vô điều kiện và bao dung tất cả mọi người. Chính vì tình thương này mà người ta đã bằng lòng bỏ xứ sở, đi đến các miền xa xôi để phổ biến tình thương cho nhiều người được cứu vớt. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn có đức tin, có hy vọng và tình thương chưa? Nếu chưa, thì hôm nay chính là ngày quý vị và các bạn có thể xác nhận. Vì Chúa không ở đâu xa quý vị và các bạn đâu. Chúa đang ở trước mặt quý vị và các bạn. Và Ngài đang kêu gọi mỗi chúng ta đến với Chúa để được hạnh phúc. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ giao truyền lời Chúa cho bạn mà thôi.